Nhà Phật nói một ngụm nước một bữa ăn đều do tiền định, đó là chân lý. Lời nói này không phải là lời giả dối. Vì nếu chúng ta muốn chính mình có được tiền của, bạn phải tu tài bố thí. Nếu bạn muốn được thông minh trí tuệ, bạn phải tu pháp bố thí. Nếu bạn muốn khỏe mạnh sống lâu, bạn nhất định phải tu bố thí vô úy. Tôi 26 tuổi học Phật. Cái đạo lý này đại sư Chương Gia truyền cho tôi. Đối với lão sư, tôi vô cùng tôn kính, y giáo phụng hành. Đời trước tôi không có tu tài bố thí, cho nên ngay đời này đời sống rất là gian khổ. Trước một đời ba loại bố thí này, đại khái chỉ tu pháp bố thí, cho nên tôi còn có được thông minh trí tuệ. Tôi không có phước báo, tôi không có thọ mạng. Ngày trước có rất nhiều người xem tướng đoán mạng cho tôi, ngay đến hàng quán trưởng cũng đi xem mạng cho tôi. Bà lấy 8 chữ của tôi để đưa người đoán mạng. Sau khi đoán rồi, người ta cảm thấy kỳ quái, liền hỏi quán trưởng. Họ hỏi có người này vẫn còn sao. Và lúc đó đại khái tôi cũng sắp gần 50 tuổi rồi. Có thể thấy được người đoán mạng cũng không tệ, đoán xem cũng tương đối chuẩn. Họ hỏi bà có người này vẫn còn sao. Bà nói người này vẫn còn. Người đoán mạng lắc đầu, kỳ lạ, có người này vì sao mà vẫn còn được. Kết quả người đoán mạng hỏi ông ấy làm những việc gì. Bà nói ông ấy xuất gia. Ô, người xuất gia vậy thì miễn bàn rồi. Hay nói cách khác, nếu không xuất gia 45 tuổi thì chết không hoài nghi. Người xuất gia thực tế mà nói cũng không bảo đảm được. Cùng xuất gia với tôi, cùng đồng thời thọ giới, huynh đệ chúng tôi có 3 người: pháp sư Minh Diễn, pháp sư Pháp Dung. Có thể các vị đều không quen biết. 3 người chúng tôi là cùng một tuổi. Hơn nữa 3 người đều là đoạn mạng. Xem tướng đoán mạng đều nói 3 người chúng tôi đều không thể sống qua được 45 tuổi. Cho nên 45 tuổi năm đó, khoảng tháng 2, tháng 3, Pháp Dung qua đời. Vào tháng 5 thì Minh Diễn ra đi, thì tôi bị bệnh. Tôi nghĩ tôi cũng phải đi rồi. Chính mình biết được chúng tôi đều không tệ. Khi Pháp Sư Minh Diễn ra đi, ông ấy tự mình đi đến Tổng Y Viện Dinh Dân để châm cứu. Bước vào phòng châm cứu, nửa giờ sau thì ông đi. Cho nên ông không có bệnh khổ. Chính mình ngồi xe công cộng để đến phòng châm cứu, bước vào phòng châm cứu, nửa giờ sau thì ra đi. Đây đều là tu hành, vẫn xem là có được chút công phu. Thế nhưng tôi vào năm đó, chính ngay lúc đang ở Hà An, ở tại chùa Cơ Long Đại Giác, lão hòa thượng của chùa Đại Giác mời tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm rất dài, 10 quyển. Tôi giảng xong 3 quyển, bị một trận cảm mạo nặng. Bệnh hết một tháng, cả đời tôi đều không bị bệnh. Vào lúc đó vừa nghỉ, khi bị bệnh vừa nghỉ, thời gian đã đến rồi. Trước đây hai người đã đi rồi, lần này chắc là đến rồi. Cho nên tôi nghĩ nếu phải chết rồi thì bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, không thể trị mạng. Tôi hiểu được cái đạo lý này, cho nên tôi liền niệm Phật cầu vãng sanh. Tôi cũng không xem bác sĩ, cũng không uống thuốc. Mỗi ngày ăn một chút cháo lòng. Vào lúc đó hàng quán trưởng chăm sóc tôi, đợi đi vãng sanh. Như vậy mà qua hết một tháng, sức khỏe dần dần hồi phục lại, khỏi bệnh. Sau khi khỏi rồi, mãi đến về sau không hề bị bệnh, lần này thì bị bệnh. Nghĩ lại do nguyên nhân gì? Tôi chiếm cứ thời gian của các bạn học sinh, cho nên kinh Hoa Nghiêm không giảng nữa. Để thời gian này dừng lại, để cho các học sinh ở nơi đây luyện tập giảng kinh. Kinh Hoa Nghiêm của tôi dời đến phòng học nhỏ lầu 8 của Tịnh Tông Học Hội để giảng. Bởi vì chúng ta giảng kinh mục đích chủ yếu là làm ra đĩa VCD, tương lai cúng dường cho đài truyền hình sử dụng. Ý niệm này của tôi vừa khởi lên, bệnh của tôi liền khỏi, không hề có bệnh gì. Nghĩ lại rất có đạo lý. Tôi chiếm cứ thời gian của các vị. Phạm việc gì đều có nhân quả. Nhân quả là chân lý, là định luật. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Cho nên ba loại bố thí đều tu, ba loại quả báo đều hiện tiền. Bản thân tôi là hiện thân nói pháp cho các vị. Tôi không có cầu tuổi thọ, tôi cũng không có cầu phước báo. Sau khi xuất gia, tôi cạo đầu liền dạy ở Phật học viện, liền từ nơi công tác hoằng pháp lợi sanh 40 năm chưa hề gián đoạn. Không cầu bất cứ thứ gì, thế nhưng phước báo tự nhiên liền hiện tiền. Có một năm Đài Bắc cử hành Pháp hội Nhân Dương Hộ Quốc, tôi giảng kinh Nhân Dương giảng hết 20 ngày. Ngay trong Pháp hội, tôi gặp được Cam Châu Hòa Phật. Đây là một đại đức mật giáo Tây Tạng, cũng là bạn cũ rất tốt với tôi. Sau khi gặp mặt rồi, ông nói với tôi, tuổi tác của ông lớn hơn tôi, đại khái lớn hơn tôi khoảng 10 tuổi. Ông nói, Pháp sư à, ông qua đây. Tôi hỏi, có việc gì à, thưa Phật gia? Ông nói, những năm tháng gần đây, công đức giảng kinh nói pháp của ông rất lớn. Ông vốn dĩ không có phước báo, vì sao phước báo của ông rất lớn? Không những phước báo rất lớn, thọ mạng rất dài, vốn dĩ ông đoạn mạng. Ông nói, chúng tôi phía sau đều nói ông. Tôi nói, những việc này ngài không nói, tôi cũng biết được, tôi cũng thấu hiểu, tôi cũng rõ ràng phước báo rất lớn, tuổi thọ rất dài. Tôi cũng không có cầu phước, cũng không có cầu thọ mạng. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói, làm hòa thượng một ngày, đánh chuông một ngày. Sống ở thế gian một ngày, vì Phật Pháp làm việc một ngày. Thái độ này của tôi hoàn toàn giống với cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Sống một ngày vì Phật Pháp, vì chúng sanh phục vụ một ngày. Quyết định không có chính mình, cho nên chính mình thanh tịnh tự tại. Vì chính mình rất mệt, vì người khác không mệt. Sự việc làm thành công rồi, mọi người có phước. Làm không thành công, mọi người thiếu phước, thì không còn cách gì. Chính mình nhất định không có ý niệm, ý niệm được mất, bạn liền sẽ sống được rất tự tại. Đây là ở ngay trong Phật Pháp, tiếp nhận giáo huấn của lão sư, đạt được lợi ích chân thật. Tôi vào cửa Phật là nghe một câu nói của lão sư. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói với tôi, học tập Phật Pháp là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Tôi bị câu nói này của ông thức tỉnh. Tôi rất muốn hưởng thụ cái hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Nếu đã có, vì tôi đương nhiên phải học. Tôi không thể để lỡ qua cái nhân duyên này. Tu học của 47 năm tôi chân thật có được. Cho nên trong lòng tôi luôn cảm ơn đối với lão sư. Phòng học giảng đường của chúng ta, tôi đều cúng dường di ảnh của lão sư. Không luận ở bất cứ nơi nào, không luận ở đạo tràng nào, hình chụp của thầy tôi nhất định cúng ở trong giảng đường, trong Phật đường. Mỗi giờ mỗi phút như ở bên lão sư. Cho nên cả đời sống ngay trong cảm ơn, báo ân, hạnh phúc, tự tại, an vui không gì bằng. Không có được mất, không có lo lắng, không có vướng bận. Cư sĩ Lý biết tôi, ông quen biết tôi có thể nói rất lâu, luôn nghĩ đến biện pháp để tôi lưu lại Singapore. Ông biết được giữ tôi không dễ. Chỉ cần có một chút không đúng pháp, tôi lập tức liền đi. Nếu như ở chỗ này tất cả đúng pháp, tôi có trách nhiệm giúp đỡ ông. Tôi toàn tâm toàn lực hiệp trợ ông. Nếu như ông làm không được như pháp, tôi liền rời khỏi. Không có thứ tình riêng. Tuyệt đối không thể nói ở nơi đây của ông điều kiện vật chất hùng hậu. Tôi sẽ ở nơi đây thêm vài ngày, không hề có việc này. Điều kiện vật chất có hùng hậu hơn cũng không lưu giữ được tôi. Ở nơi đây, chân thật đang làm đạo, chân thật đang tu hành, chân thật đang dụng công học tập, tôi nhất định ở lại nơi đây. Tôi có sứ mạng cảm, tôi có trách nhiệm cảm, phải hiệp trợ đại chúng. Nếu như mọi người đến để tiêu khiển, không phải là nỗ lực tu hành, tôi ở lại nơi đây không chút ý nghĩa gì. Tôi giảng kinh 40 năm, năm nay 73 tuổi, cũng phải nên về hưu rồi. Tôi cũng rất muốn tìm một nơi hoàn cảnh rất tĩnh lặng để chính mình tấn tu. Lần này đến Úc Châu, ở ngay trong rừng Nguyên Sinh, đã ở hết 3 ngày. Tôi rất hoan hỷ. Nếu như ở nơi đó dựng lên một cái lều tranh để tấn tu, bạn nói xem từ tại giường nào, hoàn toàn cách tuyệt với thế gian. Đó là một hoàn cảnh mà cả đời của tôi mong muốn được ở. Tôi mỗi niệm không quên. Nếu như không có duyên phận hoằng pháp, tôi liền sẽ thoái hư. Tôi đến nơi đó để hòa mình với đại tự nhiên. Thế nhưng ở nơi đây có các đồng tu cố gắng muốn tu học, cố gắng muốn tu hành. Tôi định phải xả bỏ chính mình, thọ dụng của chính mình. Gian khổ thế nào đi nữa, tôi cũng phải giúp đỡ mọi người. quan điểm của tôi, tác phong của tôi, cư sĩ Lý biết được rất rõ ràng.